Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời hân hoan và nhiệt liệt xin được chào đón đến tất cả quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong pháp hội một ngày an lạc lần thứ 227 sáng hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang dừng chân ở chủ đề phải từ bỏ ác hạnh. Đó là một trong những chủ đề mang tính chất quan trọng trong cuộc đời tu của người xuất gia lẫn người tại gia của chúng ta. Bởi vì chúng ta có từ bỏ ác hạnh thì chúng ta mới tăng trưởng được thiện hạnh. Trong cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Đối với thái dương hệ thì có âm và dương. Ban ngày thì có mặt trời và ban đêm lại có mặt trăng, nhật nguyệt tương tác song hành để vũ trụ càn khôn được tồn tại. Đối với con người chúng ta cũng có mặt trước và phía sau, hai mặt luôn luôn được đối lập. Đối với trong cuộc sống xã hội, các mối tương quan chằng chịt với nhau bao giờ cũng có mặt trái và mặt phải được đối lập với nhau. Như vậy, trong cuộc đời chúng ta muốn thăng hoa và hoàn thiện được nhân cách làm người thì chúng ta phải từ bỏ mặt trái để đi đến mặt phải. Chúng ta phải từ bỏ tất cả những việc xấu xa, tồi tệ, xấu ác trên cuộc đời này để chúng ta đi đến thánh thiện, tăng trưởng tất cả những điều tốt lành trong cuộc sống thăng hoa. Đối với nền minh triết của Đạo Phật, một giáo lý căn bản, ngay từ thời kỳ đầu khi Phật giáo được hình thành, quý vị còn nhớ lại bốn câu kệ mang tính chất quan trọng và xuyên suốt trong nền tảng giáo lý của Đức Phật. Quý vị còn nhớ rằng chư ác mạt tác, sao nữa quý vị? Chúng thiện phụng hành. Tiếp theo nữa, tự tịnh kỳ ý. Câu cuối cùng là gì? Thị chư Phật giáo. Như vậy cốt lõi của Đạo Phật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Trong thời kỳ đầu Phật giáo được hình thành, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đã đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, lúc bấy giờ Ngài được gọi là bậc toàn giác toàn tri, là Đức Thế Tôn, là bậc Như Lai ưng cúng chánh biến tri minh, vân vân. Như vậy, với cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật đối với hàng đệ tử xuất gia cũng như các vị nam nữ cư sĩ cận sự nam cận sự nữ tại gia, Đức Phật chỉ dạy rằng chư ác mạt tác, hãy từ bỏ các điều ác. Có nghĩa rằng chúng ta không nên làm các điều ác. Chư ác mạt tác là không nên làm các điều ác. Như vậy, muốn đi đến con đường đạo đức thăng hoa để trở thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác giống như Phật thì điều kiện cần và đủ trước hết là phải từ bỏ các việc ác. Như thế cũng chưa đủ. Nếu chúng ta bỏ các việc ác mà chúng ta dừng lại thì việc này cũng chưa đủ. Chúng ta phải có quá trình cải hối ăn năn và tăng trưởng các điều thiện. Do vậy Đức Phật lại tặng cho chúng ta thêm một câu: chúng thiện phụng hành, cần phải làm các điều thiện, cần phải tăng trưởng các điều thiện, cần nỗ lực thực hành các điều thiện. Chúng ta từ bỏ việc ác và chúng ta tăng trưởng các thiện căn. Chúng ta từ bỏ việc ác để làm các việc lành. Có như thế thì mới tự tịnh kỳ ý. Tâm của chúng ta và ý tưởng của chúng ta mới được thanh tịnh. Ý tưởng của chúng ta mới được thanh tịnh. Và qua ba câu kệ đầu tiên đó, cuối cùng Đức Phật đúc kết lại: thị chư Phật giáo, như vậy chúng ta từ bỏ việc ác, làm các việc lành để tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là cốt lõi của đạo Phật. Đó là cốt lõi của đạo Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta đang đón nhận với chủ đề phải từ bỏ ác hành. Như vậy cái ác ở đây là quý vị đã biết rằng đó là điều bất thiện. Hạnh ở đây có nghĩa là gì? Đó là những việc làm. Phải từ bỏ ác hạnh, điều đó có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ các việc làm ác. Phải dừng lại, phải từ bỏ, phải tẩy rửa, phải làm cho sạch tất cả các cái việc ác đó. Như vậy chủ đề ngày hôm nay là chúng ta đang đón nhận phải từ bỏ ác hạnh, thì hy vọng rằng chủ đề 228 sắp đến, chúng ta phải tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng thiện hạnh thì mới được đối lập với nhau. Như vậy kính thưa quý vị, từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến ngày hôm nay, trong kiếp này chúng ta dành một phút giây để quán chiếu, để suy nghĩ lại rằng kể từ khi mình có sự hiểu biết trên tri giác, chúng ta đã làm bao nhiêu việc ác. Chúng ta đã làm được bao nhiêu việc ác? Cái việc ác chúng ta làm từ nơi thân, chúng ta làm từ nơi miệng. Như vậy cái việc ác mà chúng ta làm từ nơi thân và chúng ta làm từ nơi miệng là do đâu xui khiến thưa quý vị? Do ý làm chủ để xui khiến của chúng ta. Ý làm chủ các pháp, và với ý tạo tác, nếu với ý thanh tịnh thì tất cả các việc lành được bước theo sau, nếu với ý ô nhiễm thì tất cả các ác hạnh cũng theo sau. Như vậy thì từ trước, trong kiếp trước, trong vô lượng kiếp trước, chúng ta không thể quán chiếu được. Nhưng chúng ta chỉ quán, có thể chúng ta quán chiếu trong kiếp này. Và kể từ khi chúng ta được mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta trưởng thành, và ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện trong cái pháp hội hôm nay, chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu điều ác hạnh. Chúng ta làm cho ta đau khổ, chúng ta làm cho Phật tâm chúng ta lu mờ, chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta phải khổ đau, chúng ta làm cho chị em phải rơi lệ, chúng ta làm cho bạn bè thân hữu phải chảy máu mắt, và chúng ta làm cho tất cả bao nhiêu chúng sanh phải chết vì ta. Như vậy thì tất cả những cái điều đó được gọi là ác hạnh. Tất cả những điều đó được gọi rằng là tà hạnh. Tất cả những điều đó được gọi là xấu xa, là mặt trái trong cuộc đời. Quý vị thử hỏi lại rằng, ngay từ nhỏ sự vòi vĩnh, sự tham muốn của chúng ta có làm cha mẹ phải rơi lệ hay không thưa quý vị? Chúng ta vòi vĩnh tiền làm cha mẹ phải đau khổ. Chúng ta vòi vĩnh quần áo cơm ngon làm cha mẹ phải khổ đau. Chúng ta đòi nhà cao cửa rộng làm cho cha mẹ phải khổ sở vì chúng ta. Chúng ta mong muốn có được người chồng xinh đẹp, có được người vợ xinh xắn làm cha mẹ phải khổ cực. Như vậy nỗi chỉ chừng đó là tất cả những cái điều bất thiện ở trong ta. Do vì chúng ta không nhận thức ra được, cho nên chúng ta đã vô tình làm cha mẹ, những người thân thương, thân bằng quyến thuộc, anh chị em của chúng ta phải rơi lệ, phải đau khổ, phải than khóc vì ta, phải than khóc vì ta. Chưa nói đến những phút giây mà ý chúng ta không thanh tịnh, ý chúng ta bị si mê, ý chúng ta bị vô minh, thì đã xui khiến chúng ta hành động biết bao nhiêu điều tội lỗi. Chỉ cần một cơn nóng giận, chúng ta sẵn sàng không dung thứ cho bất kỳ một ai. Chúng ta sẵn sàng cung tay đấm đá để làm cho người khác phải bị tan thương nát thịt vì sự hành hung của chúng ta. Chúng ta chỉ cần một cơn nóng giận xuyên qua trong tâm trí để làm cho tâm ta không thanh tịnh, làm cho ý của ta bị ô nhiễm, thì xem như cái lời nói ác khẩu chúng ta buông ra từ cửa miệng của chính mình làm cho biết bao nhiêu người phải khổ lì. Thậm chí có người vì lời nói của mình phải trầm mình xuống sông để tự vẫn. Thậm chí có người vì lời nói của mình phải kết thúc cuộc đời mình bằng một liều thuốc. Thậm chí có người vì lời nói của mình đành phải đâm đầu ra xe để tự vẫn. Như vậy, cái lời nói của chúng ta là do ý điều khiển. Hành động, việc làm của chúng ta là do ý điều khiển. Cho nên từ trước đến giờ, vì mình chưa hiểu Phật Pháp, mình chưa biết giáo lý của Đức Phật, mình chưa được bậc minh sư dìu dắt mình trên con đường thánh đạo, cho nên chúng ta đã vô tình làm biết bao nhiêu điều tan thương nát thịt đến tất cả chúng sanh vạn loại. Chỉ cần một cơn sân hận là người khác đau lòng. Chỉ cần một cơn nóng giận xuyên qua làm người khác phải tù tội. Chỉ cần một cơn nóng giận làm cha mẹ phải khổ lụy khóc than. Chỉ cần một cơn nóng giận là biết bao nhiêu súc sanh phải tan thương nát thịt vì mình. Thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay chúng ta mặc áo tràng trang nghiêm, là một Phật tử thuần tí, phát nguyện thọ trì tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi hứa rất là ngon lành: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kể từ đây về sau con phát nguyện rằng con không sát sanh. Con không sát sanh, con trường trai giữ giới. Trước mặt Phật phát nguyện ngon lành lắm. Mà đang ngồi liêm diêm tụng cái bài kinh Pháp Hoa, bổn môn bài kinh Pháp Hoa, có con mũi nào đó nó nho nhe, nó chích ở dưới bắp đùi, giơ tay vỗ cái bóp. Và như vậy là con mũi nó tan thương nát thịt. Như vậy vì mình trân trọng cái thân mình quá, một cái giây phút nóng nổi nó xảy lên xuyên qua cái ý của mình để nó tác động làm cho cái tay của mình đưa lên và vỗ vào, thế là đưa tay lên, hình thù của con mũi nó tan thương nát thịt. Như vậy có phải chăng đó là một ác hạnh mà vô tình hay cố ý của ta làm cho một chúng sanh phải thiệt mạng và tan da nát thịt? Như vậy ngày hôm nay mặc dù chúng ta là một người Phật tử thuần tí, nhưng mà tất cả những cái việc ác hạnh chi ly nhỏ nhất đó chúng ta chưa từ bỏ được. Mặc dù chúng ta có thể rằng từ bỏ những cái việc lớn, chúng ta không làm cha mẹ buồn nữa, chúng ta biết dùng những ái ngữ, chúng ta biết mở rộng con tim, và chúng ta biết từ tốn với những lời nói để yêu thương mẹ, để yêu thương cha, để kính trọng ông bà, các bậc trưởng thượng, và biết mở rộng trái tim với vòng tay yêu thương để kết nối tình thân của bạn bè. Chúng ta có thể làm được điều đó. Như vậy là cái sự thay đổi trong cuộc đời của chúng ta đã có. Chúng ta đã biết từ bỏ những việc ác và tăng trưởng những việc thiện. Nhưng mà rồi những cái việc ác nó chi ly chích chích ở trong cuộc đời của chúng ta, đôi lúc chúng ta còn vụng về đường tu, cho nên chúng ta không khéo để làm cho chúng sanh phải chết chóc, làm chúng sanh phải đau buồn, làm chúng sanh phải tan thương nát thịt vì ta. Như vậy trên cái bước đường tu thì chúng ta cần từ bỏ ác hạnh ở ba vấn đề lớn ở trên thân của chúng ta. Cái thứ nhất, vấn đề lớn là ở đâu thưa quý vị? Ở ý, ở tâm, ở cái dòng chảy của sự suy nghĩ của chính mình. Chúng ta phải từ bỏ những cái việc suy nghĩ sằng bậy, từ bỏ những cái việc suy nghĩ hận thù, từ bỏ những cái việc suy nghĩ ganh tị, từ bỏ những cái việc suy nghĩ hơn thua, từ bỏ tất cả những cái việc suy nghĩ coi cái ta là lớn. Chúng ta phải đoạn tận cái gốc từ nơi ý. Nếu chúng ta không đủ can đảm và chúng ta không có bản lĩnh, chúng ta chưa có đủ trí tuệ để chuyển hóa được những suy nghĩ đó, thì chúng ta dễ dàng hành động qua tay chân, chúng ta dễ dàng hành động qua lời nói của chính mình. Đôi lúc chúng ta hành động qua tay chân. Vết thương đau trên thân thể bị giày xéo bởi gậy gộc, bởi dao đâm. Vết thương đau trên tâm trí con người bị giày xéo bởi lời nói ác hung. Như vậy, từ nơi ý điều khiển thân chúng ta để tác động những cái hành vi thô thiện, những cái hành vi ác độc, những cái hành vi bất thiện, những cái hành vi ác hạnh để làm cho người khác phải đau khổ ở trên thân. Chúng ta vung tay, chúng ta đấm một người, chúng ta co chân, chúng ta đá một người, làm người khác phải tổn thương ở trên thân. Chúng ta dùng lời nói của mình để buông ra, làm người khác phải đau nhói từ trong tâm trí. Như vậy vết thương đau từ nơi thân là do sự hành hung đối xử. Vết thương đau từ nơi tâm là do sự ác khẩu được buông ra bởi người khác. Như vậy ngày hôm nay thân chúng ta hành động và ngôn ngữ chúng ta buông ra, tất cả là do ý điều khiển. Tất cả là do ý điều khiển. Như vậy cái chủ chốt là chúng ta phải cải hóa, chúng ta phải tu tập và chúng ta phải tẩy rửa cho ý, cho tâm, cho dòng chảy của sự suy nghĩ của chúng ta luôn luôn được trong sạch, luôn luôn được trong sạch. Như vậy quý vị thấy rằng trong tứ chánh cần, trong tứ chánh cần chúng ta cần bỏ những cái việc ác, như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần phải tăng trưởng những cái việc thiện, chúng ta cần phải tăng trưởng những cái việc thiện thì cái việc này mới đủ. Như vậy trong cuộc đời tu của người Phật tử chúng ta, chúng ta cần quán chiếu lại để rồi chúng ta tu tập ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý, để từ đó ở nơi thân, ở nơi khẩu và ở nơi ý của chúng ta hoàn toàn được trong sạch, không còn những suy nghĩ sằng bậy, không còn những suy nghĩ giận hờn, không còn những suy nghĩ hơn thua, không còn những suy nghĩ ganh tị và không còn suy nghĩ thương và ghét. Bởi vì chúng ta còn thương là mặt trái của thương là ghét, chúng ta còn ghét là mặt trái của ghét là thương. Như vậy chúng ta cũng phải dẹp luôn cả thương và ghét thì tâm ta mới được như như thanh tịnh và được trong sáng. Như vậy thưa quý Phật tử, hàng ngày chúng ta sống trong môi trường một xã hội nhỏ, đó là mái ấm của gia đình. Mái ấm của gia đình, bậc cung kính trưởng thượng đó là ông bà cha mẹ. Bậc mà chúng ta cần phải mở rộng trái tim để kết nối vòng yêu thương đó là anh chị em thân bằng quyến thuộc. Bậc mà chúng ta cần phải ban tặng tình thương từ nơi trái tim nhiệt huyết của chính mình đó là con và cháu, đó là con và cháu. Như vậy nếu chúng ta thực tập mỗi ngày mà chúng ta cởi mở trái tim của mình để kết nối tình yêu thương với lòng kính trọng ông bà cha mẹ và được đượm nhường trong tất cả những người thân hữu của chúng ta, để tất cả mọi người được gần gũi, tất cả mọi người đều được yêu thương, thì xem như chúng ta đã thành tựu trong cái pháp thực tập thiền quán. Chúng ta đã thành tựu trong cái pháp thực tập từ bỏ ác hạnh, tăng trưởng thiện căn. Mà ngày hôm qua thầy có một cái buổi pháp thoại ngay tại chùa Phật Bảo, đó là thực tập chánh niệm. Như vậy trong cái vấn đề mà chúng ta từ bỏ những cái tà niệm để chúng ta thực tập chánh niệm là nhằm mục đích mình uốn nắn, mình uốn nắn, mình tẩy rửa cái tâm trí của mình từ vô lượng kiếp quá khứ, từ bao nhiêu năm quá khứ đây nó đã ô nhiễm quá nhiều rồi, nó đã ô nhiễm quá nhiều. Nào là ô nhiễm về tiền, ô nhiễm về quần áo, ô nhiễm về son phấn, ô nhiễm về xe, ô nhiễm về vật chất, ô nhiễm về nhà cao cửa rộng, nó đã ô nhiễm quá nhiều suốt mấy mươi năm nay. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới quy y, hay mình mới quy y ngày hôm qua, mình mới quy y hồi tháng trước, mình mới quy y hồi năm trước. Như vậy cái ngân quỹ thời gian mình mới quy y đây chưa đủ để tẩy trừ. Chúng ta cần phải tăng tốc trên cái bước đường tu tập của chúng ta để chúng ta sám hối ăn năn như thế nào đó đối với Phật, đối với các vị Bồ Tát. Chúng ta phải bày tỏ lòng ăn năn hối tiếc của chúng ta trong quá khứ, chúng ta đã vô tình hay cố ý tạo ra biết bao nhiêu điều tội lỗi, từ thân của con, từ ý của con, từ miệng của con đã làm cho người khác phải đau khổ, phải giày vò, phải than khóc, phải rơi lệ, phải đấm ngực, phải chảy máu và phải tan thương nát thịt, phải tử vong vì chính thân khẩu ý của con. Như vậy mình phải bày tỏ lòng ăn năn sám hối trước Phật để mong Phật tha thứ, để mong Phật mở rộng trái tim để đón nhận của chúng ta bước vào con đường thánh đạo. Khi chúng ta tẩy rửa sạch thì hàng ngày chúng ta cần phải thực tập chánh niệm. Chúng ta cần phải niệm Phật, chúng ta cần phải niệm Pháp, chúng ta cần phải niệm Tăng, chúng ta cần phải niệm giới, chúng ta cần phải niệm thí, chúng ta cần phải niệm công đức. Như vậy, hàng ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta huân tập cho tâm chúng ta làm sao phải sống được với danh hiệu Phật. Mà hồi nãy thầy vô thầy ngồi nghe thầy Thiện Trí sướng niệm Nam Mô Di Đà Phật, quý vị ở dưới niệm Nam Mô Di Đà Phật, thầy nghe rất là thấm thiết, nghe giống như là từng giọt mật được rót thẳng vào tim, nghe rất là đượm nhường, hết sức là tán thán. Nhưng mà khi miệng mình niệm Phật thì ý của mình cũng niệm Phật và tay của mình cũng niệm Phật. Chứ đừng có niệm Phật bằng miệng Nam Mô A Di Đà Phật, đưa cái tay xuống vỗ một cái chát cái, thế là đưa tay lên con mũi tan da nát thịt, là xem như mình chỉ niệm Phật bằng miệng còn tay mình chưa niệm. Mình chỉ niệm Phật bằng miệng mà tay mình chưa niệm. Như vậy miệng mình niệm Phật mà tay của mình vẫn còn ác hạnh, tay của mình vẫn còn ác hạnh. Hay là mình đang ngồi ở trong một cái gian phòng của Pháp hội đây, mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe có một cái Phật tử nào đó đang đi bên ngoài sột soạt, thế là mình nghe cái tiếng sột soạt nó được pha trộn với cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mình đưa mắt ra mình nhìn, mình thấy bỗng nhiên có một người nào đó đi ngang qua đi ngang lại, làm cho mình bị động tâm. Do tâm của chúng ta an trú chưa được kiên cố cho mình, cho nên mình bị động tâm bởi cái hình tướng đi của cái người bên ngoài. Thế là bắt đầu cái ý của mình nó lẩm bẩm: cái ông này mất nết vô duyên, giờ người ta đang tu niệm Phật mà ông đi đâu đi tới đi lui, làm cho đạo tràng không thanh tịnh, làm cho đạo tràng bị loạn tâm đi. À, như vậy là xem như là mình niệm Phật bằng miệng mà lúc đó cái ý của mình đang lầm bầm với một cái người Phật tử đang đi ngoài lan can. Thế là cả ba chưa được khói hợp, cả ba chưa được khói hợp. Như vậy mình niệm Phật làm sao cho danh hiệu Phật được trong sáng, mình niệm Phật làm sao cho danh hiệu Phật được thơm tho, mình niệm Phật làm sao cho danh hiệu Phật được thanh tịnh, từ nơi thân, từ nơi khẩu, từ nơi ý, là việc đó rất cần. Như vậy chúng ta huân tập và chúng ta thực tập mỗi ngày điều như vậy, mỗi ngày điều như vậy. Một danh hiệu Phật được trải nghiệm ở trong lòng là một điều ác được vơi đi. Một danh hiệu Phật được trải nghiệm từ trên miệng là những lời nói ác được vơi đi. Một danh hiệu Phật được thực hiện từ nơi thân là tất cả những việc ác được cạn dần. Như vậy chúng ta muốn từ bỏ được ác hạnh thì hàng ngày chúng ta phải quân tập được thiện hạnh. Chúng ta phải quân tập được thiện hạnh. Mà quân tập được thiện hạnh ở đây có nghĩa là chúng ta phải thực tập chánh niệm. Chúng ta cần phải thực tập chánh niệm. Như vậy hàng ngày mà tâm của mình niệm được Phật là tâm của mình quên đi việc ác, quên đi việc hận thù, quên đi việc hơn thua. Từ sáng giờ quý vị đang hòa mình trong cái pháp tu từ bỏ ác hạnh lần thứ 227, quý vị đang ngồi ở trong pháp hội đây là xem như tâm của mình đang ở đây, thân của mình đang ở đây, là mình bớt đi những cái suy nghĩ hơn thua ở bên ngoài. Mình bớt đi cái sự suy nghĩ hơn thua ở bên ngoài. Như vậy khi thân chúng ta ngồi ở nơi đây thì chúng ta cũng mời gọi cái tâm lang thang của mình về nơi thân đây để ngồi tu ở trong đây. Như vậy khi thân ở trong đây thì thân của mình ít đi rong duỗi ngoài đường, đỡ tốn xăng, ít gây tai nạn và không làm ảnh hưởng đến người khác, rất có lợi. Mình chỉ ngồi ở nơi đây không à, sáng giờ không phải tốn xăng để đi lòng vòng ngoài đường. Mà ngồi ở nơi đây không đi lòng vòng ở ngoài đường thì ít gây tai nạn cho người khác và ít bị tai nạn cho chính mình. Như vậy đó, điều đó quá lợi ích. Còn nếu như từ sáng giờ mình không ngồi ở nơi đây, mình xách xe mình đi rong duỗi ngoài đường, ít nhiều gì đó cái bánh xe của mình lăn trên mặt đường phố, cán 10 con dế, 5 con 5 con kiến, 6 con trùng. Như vậy cũng chỉ vì cái sự dung rủi lang thang của cái thân của mình mà làm tan da nát thịt bởi những súc sanh nho nhỏ như vậy. Như vậy tại sao cái việc lợi ích không tốn tiền, không tốn của mà giữ gìn được sức khỏe, tại sao mình không cố gắng để mình thực tập? Nếu như từ sáng mà quý vị xuất hiện ở đây từ lúc 7 giờ đến bây giờ là 8 giờ rưỡi, chúng ta có được 1 tiếng 30 phút đồng hồ để thực tập cái thân mình được an lạc. Mình không đi vài đường, không hít bụi, không tốn xăng, không gây tai nạn, không làm ảnh hưởng đến môi trường, không sát hại các loài côn trùng nhỏ bé ở trên đường phố. Việc này rất có ý nghĩa và rất thiết thực lợi ích cho chính bản thân ta. Và ta không đi ngoài đường, mắt ta không nhìn những cảnh xung quanh, không thấy những cảnh hơn thua, không nhìn thấy những cảnh giận hờn. Thế là tâm ta không duyên theo những cảnh giận hờn và tâm ta không duyên theo những cảnh hơn thua, mà tâm ta đang trú ngụ ở nơi thân trong pháp hội khóa tu một ngày an lạc lần thứ 227. Như vậy từ sáng giờ quý vị ngồi nơi đây niệm Phật và gửi gắm cái tâm của mình ở nơi đây niệm Phật, thế là cái việc này nó vô cùng có ý nghĩa và vô cùng có giá trị, vô cùng có giá trị. Như vậy thân ngồi đây thực tập niệm Phật, miệng chúng ta thực tập niệm Phật và ý chúng ta duyên theo cái âm thanh và cảnh niệm Phật. Như vậy cả thân, cả ý và cả tâm chúng ta đều được quân tập, đều được trải nghiệm, đều được thực tập trong cái chánh niệm. Như vậy khi chúng ta thực tập những cái chánh niệm như vậy thì thiện căn chúng ta tăng trưởng, thiện căn chúng ta tăng trưởng. Khi thiện căn tăng trưởng thì phúc lành được tăng trưởng. Khi thiện căn tăng trưởng, phúc lành được tăng trưởng thì lúc bấy giờ công đức được tăng trưởng, thì chư Phật Bồ Tát bù đắp lại cho cuộc sống chúng ta được an lạc, được hoan hỷ, được hạnh phúc từng ngày, từng giờ, từng sát na thời gian. Còn bằng không, mình cứ rong duỗi theo sự hơn thua ở ngoài đời thì tâm ta dễ dàng duyên theo những cảnh đó, thì tâm ta cũng hơn cũng thua, cũng giận cũng hờn, cũng thương cũng ghét, cũng ganh tị cũng so đo, cũng hiềm thù cũng hờn khích, vân vân. Thì tất cả những cái đó được gọi rằng là ác hành. Mà cái điều kiện cần và đủ trong cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta từ bỏ ác hành. Chúng ta từ bỏ ác hành. Như vậy những cái ác hành trong quá khứ mình đã vô tình mình làm, mình phải biết bày tỏ lòng ăn năn sám hối với Phật. Bày tỏ lòng ăn năn sám hối với Phật, mình phải sám hối từ nơi tâm và tụng danh hiệu Phật từ nơi miệng. Và thân của mình phải nhẹ nhàng đảnh lễ Phật. Cả ba cái đó phải được duyên khế, duyên cơ và nhất quán. Như vậy mình tha thiết như thế thì những ác hạnh, những điều tội lỗi từ vô lượng kiếp quá khứ của chúng ta nó dễ dàng tiêu tan. Khi chúng ta sám hối, tâm ta trong sạch, thân ta thanh tịnh và miệng ta được thơm tho, thì lúc bấy giờ cũng giống như một chiếc bình mà chúng ta xúc, chúng ta rửa, chúng ta tẩy trừ được trong sạch. Như vậy khi chiếc bình từ vô lượng kiếp quá khứ, từ mấy mươi năm trong thời gian quá khứ, chúng ta vô tình, chúng ta không biết, chúng ta đựng tàn là nước hôi thối, nước dơ bẩn, nước tanh hôi, nước bùn sình, ngày hôm nay mình nhận thức ra được bởi cái chủ đề từ bỏ ác hạnh, mình bày tỏ lòng ăn năn sám hối. Như vậy sự bày tỏ lòng ăn năn sám hối của chúng ta giống như chúng ta đang đưa cái chiếc bình từ thân, từ khẩu và từ ý chúng ta đem tẩy rửa, đem tẩy rửa cho nó sạch để chiếc bình được thơm tho và mới trở lại. Khi chiếc bình tâm thức của chúng ta được thơm tho và mới trở lại thì lúc bấy giờ chúng ta cần nên chứa đựng những giọt nước thanh lương cao quý trong cuộc đời mình. Điều đó có nghĩa là gì? Mình tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng thiện hạnh. Như vậy cái cốt lõi của đạo Phật là chúng ta chư ác mạt tác. Chúng ta cần phải bỏ tất cả những cái điều ác và chúng thiện phụng hành. Chúng ta cần tăng trưởng những cái điều lành, tăng trưởng những cái điều thiện căn và tăng trưởng những cái điều thiện pháp và tăng trưởng tất cả những cái việc lành từ nơi thân, từ nơi khẩu, từ nơi ý trong cuộc đời này để chúng ta làm. Như vậy khi chúng ta bỏ điều ác mà chúng ta làm được điều lành, thì lúc bây giờ chúng ta có cuộc sống thoải mái, chúng ta có cuộc sống an lạc, chúng ta có cuộc sống nhẹ nhàng, chúng ta ít lo âu, chúng ta ít sợ sệt, chúng ta ít bâng khuâng, và chúng ta ít bị giày vò, giày xé ở trên lương tâm của chúng ta. Như vậy khi tâm chúng ta không bị giày vò, không bị đai nghiến, không bị giằng xé, không bị cào cò, thì tâm chúng ta là tâm thanh tịnh, tâm chúng ta là tâm hoan hỷ, tâm chúng ta là tâm thanh lương, tâm chúng ta là tâm Phật, và tâm chúng ta là pháp giới tạng thân. Quý vị trải nghiệm lại, hôm nào mình lỡ mình lén mẹ mình làm cái điều gì đó, nó có một chút gì đó nó trái, một chút gì đó sái quấy lương tâm, là bỗng nhiên tâm mình thấp thỏm lo âu, mất ăn mất ngủ. Chúng ta nhớ lại khi chúng ta còn tuổi ấu thơ, lỡ chúng ta mở tủ lấy trộm 5 đồng tiền, thì bắt đầu là mặc dù mình được tiền 5 đồng ở trong túi, nhưng tâm mình bao giờ cũng thấp thỏm lo âu, cũng sợ sệt, cũng bâng khuâng, không biết mẹ mình mất tiền rồi phát giác ai sẽ là người lấy, nếu bắt được mình thì liệu chăng sẽ như thế nào đây. Như vậy những cái hàng triệu, những cái loạt tư tưởng trào phúng, những cái vọng tưởng điên đảo bắt đầu nó làm chủ tình hình, để làm cho tâm ta phiền não, tâm ta đau khổ, tâm ta đai nghiến, tâm ta không thanh tịnh, tâm ta bất an, và ta không ngủ được, ta biếng ăn, dần dần ta lâm vào bệnh tật. Còn bằng như ngược lại, nếu tiền mẹ để đó mà mình xin mẹ cho, thì lòng mình cảm thấy hân hoan, cảm thấy vui sướng, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy thanh thản, vì mình không phải mang cái tội trộm cắp, và mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, mình thư thái, có được giấc ngủ ngon và có được bữa ăn ngon, và tâm ta không có bắn loạn, tâm ta không suy nghĩ, tâm ta không lung tung, và tâm ta không bị giày vò đai nghiến. Như vậy, hay là ngược lại, ngày hôm nay quý vị đã trải nghiệm qua đời sống hôn nhân của lứa đôi. Nếu như đồng vợ đồng chồng mà chúng ta cùng một lý tưởng để xây dựng hạnh phúc trong mái ấm gia đình, chúng ta không có điều gì lén lút, chúng ta không có điều gì giấu giếm, và chúng ta không có điều gì là một ngã rẽ, thì chắc chắn rằng lòng mình thanh thản, lòng mình hết sức thanh thản, bao giờ mình cũng đặt niềm tin ở nơi chồng, và chồng bao giờ cũng thể hiện tình thương đối với vợ. Như vậy thì mái ấm gia đình mặc dầu không tiền nhiều, nhưng hạnh phúc vẫn tràn đầy từ trong ra đến ngoài. Bằng như ngược lại, nếu chúng ta chỉ vì tiền, nếu chúng ta chỉ vì một chút danh lợi, chúng ta chỉ vì một chút lợi nhuận nhỏ mà mình có thể lén chồng mình lén vợ mình, thì tất cả những cái việc đó là những ác hạnh. Một khi những cái ác hạnh đó được dấy lên từ trong tâm của chúng ta, và xúi dục thân chúng ta làm những việc tà hạnh, và miệng chúng ta nói ra những lời tà hạnh, thì lúc bấy giờ ta bị giày vò, ta bị đau nhói, ta bị rai rứt. Mặc dù ta vẫn ngủ được bên chồng, nhưng mà tâm ta hoàn toàn cảm thấy bất an, cảm thấy rất là khổ lụy, và cảm thấy có một điều gì đó bâng khuâng trắc trở. Như vậy những cái việc tà hạnh đó, tại sao ngày hôm nay chúng ta nhận thức ra được, chúng ta không từ bỏ, chúng ta không từ bỏ. Như vậy nếu ngày hôm nay qua cái chủ đề này chúng ta được đón nhận, thì chúng ta cần phải từ bỏ hết tất cả những cái việc, những cái việc ác hạnh. Trong Phật giáo, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Cái giây phút chúng ta quay đầu, đó là giây phút an lạc. Giây phút chúng ta quay đầu là giây phút giác ngộ. Giây phút giác ngộ là giây phút vàng. Giây phút giác ngộ là giây phút chúng ta được thành Phật. Quý vị còn nhớ lại rằng khi thời Phật còn tại thế, lúc bấy giờ có anh chàng vô não là Angulimala. Bởi vì anh theo truyền thuyết của Bà La Môn giáo, cho nên anh sẵn sàng thể hiện cái sự hung tợn, đưa cao ngọn gươm để giết bao nhiêu người, để chặt lấy bao nhiêu ngón tay của tất cả mọi người, để xỏ thành một sâu chuỗi để đeo trên vòng cổ. Thế là đã 99 ngón tay anh chàng Angulimala đã đeo được trên vòng cổ, chỉ còn một ngón tay cuối cùng mà anh tìm chưa ra được người để anh giết. Thế là cuối cùng người mẹ đã mang nặng đẻ đau anh, và anh không dung thứ, anh quay về để muốn giết người mẹ, muốn giết người mẹ để chặt lấy ngón tay để đeo trên vòng cổ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn xuất hiện. Khi anh chàng Angulimala thấy Đức Thế Tôn thì lập tức buông tha mẹ và quay qua có ý định giết Đức Thế Tôn, giết Đức Thế Tôn để chặt lấy cái ngón tay của Đức Thế Tôn để đeo trên vòng cổ. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn từ tốn, với niềm từ bi hoan hỷ, với lòng dung thứ bao la, với tất cả niềm hỷ lạc tràn trề. Và Đức Thế Tôn không có sự đối kháng. Đức Thế Tôn chiến thắng anh chàng Angulimala không phải là gươm đao, không phải là súng ống, không phải là đạn dược, mà Đức Thế Tôn đã chiến thắng được anh chàng Angulimala bằng lòng từ bi của Phật chất. Như vậy, từ cái sự giáo hóa của Đức Phật bằng lòng từ bi, cho nên anh chàng Angulimala đã biết từ bỏ gươm đao và không còn giết chóc, và anh quay đầu trở lại con đường thánh thiện. Bởi vì trên cái con đường mà anh chàng vô não đuổi rượt để chặt ngón tay Đức Phật, Đức Phật vẫn từ tốn đi phía trước. Nhưng anh chàng Angulimala chạy rủi được, đuổi rượt ở phía sau, nhưng mà cuối cùng không được. Anh lại nóng giận: "Ô này, ông Cồ Đàm, tại sao ta kêu ông đứng lại nhưng ông không đứng, trong khi ta chạy đuổi theo mà ông vẫn không đứng?" Thì Đức Thế Tôn liền trả lời: "Ta đã đứng lại từ lâu, chỉ có ngươi là người chưa biết đứng." Như vậy cái sự đứng lại ở đây là từ bỏ ác hạnh. Đức Thế Tôn đã biết từ bỏ ác hạnh từ vô lượng kiếp quá khứ, và trong mấy mươi năm quá khứ trong cuộc đời này, Đức Thế Tôn đã biết từ bỏ ác hạnh. Trong khi anh chàng vô não chưa biết từ bỏ ác hạnh, anh chàng vô não vẫn còn đuổi rượt nắm bắt cái ác hạnh để thực hành. Cho nên từ cái lời giáo hóa của Đức Thế Tôn đã thức tỉnh và cảnh tỉnh được anh chàng vô não. Thế là cuối cùng anh chàng vô não buông gươm đao giáo má xuống để quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin được quy y để trở thành một người xuất gia trong tăng đoàn. Trở thành một người xuất gia trong tăng đoàn. Như vậy trong cuộc đời của anh chàng Angulimala đã khơi dậy một bài học quý báu cho cuộc đời Phật tử chúng ta. Chúng ta